truyền thanh trường Đại học Trà Vinh thân mến chào các bạn.
Ngọc Trâm, Kim Ngân và Hồng Lụa xin kính chào quý thầy cô và các bạn đã đến với chương trình phát thanh được thực hiện bởi câu lạc bộ truyền thông của trường Đại học Trà Vinh. Hôm nay là ngày 8 tháng 8 năm 2017. Hồng Lụa xin kính chúc mọi người một ngày làm việc và học tập thật hiệu quả, năng động và nhiều niềm vui. Chương trình phát thanh hôm nay bao gồm bản tin 1, đợt sinh hoạt chính trị hè cho toàn thể viên chức của trường năm 2017. Bản tin 2, giáo sư Ngô Bảo Châu hãy tìm riêng từ đổi mới chính mình. Thông báo tuyển dụng của công ty dịch vụ Mobifone khu vực 9 và ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á phòng giao dịch chợ Trà Vinh. Chuyên mục một điểm tâm hồn, chuyên mục mỗi tuần một điểm sách, và sau đây là bản tin chi tiết.
Đợt sinh hoạt chính trị hè cho toàn thể viên chức của trường năm 2017, ngày 6 tháng 8 năm 2017, Đảng bộ trường Đại học Trà Vinh tổ chức sinh hoạt chính trị hè năm 2017 cho cán bộ, giảng viên, viên chức và sinh viên nhà trường. Buổi sinh hoạt diễn ra một ngày nhằm học tập, quán triệt, tuyên truyền những điểm mới trong nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Trong buổi sáng, đồng chí Trần Văn Bồi, Phó trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Trà Vinh trình bày những điểm mới trong nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Trong đó, nhấn mạnh nghị quyết 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết 12 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Buổi chiều cùng ngày, Đại tá Nguyễn Văn Sang, nguyên Phó Chính trị viên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh đã thông tin về tình hình thời sự quốc tế và trong nước nổi bật 6 tháng đầu năm 2017, tình hình Biển Đông, vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo của Đảng và nhà nước ta. Đến dự và phát biểu trong đợt sinh hoạt, đồng chí Trần Văn Trọng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường nói, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa rất quan trọng nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất về ý chí, hành động của Đảng và sự đồng thuận cao trong tập thể cán bộ, viên chức, giảng viên và sinh viên. Với tinh thần đó, đồng chí đề nghị các đảng viên tập trung trí tuệ, tư duy, nghe báo cáo viên truyền đạt để nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản và những điểm mới trong nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Dịp này, Phòng Thanh tra Pháp chế của trường cũng sinh hoạt những nội quy, quy chế có liên quan đến công chức, viên chức, người lao động và sinh viên nhà trường nhằm hệ thống và cung cấp các văn bản dưới luật thuận lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Giáo sư Ngô Bảo Châu phải thường xuyên tự đổi mới mình. Đó là những chia sẻ của giáo sư Ngô Bảo Châu trong buổi nói chuyện với hàng trăm học sinh, sinh viên tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu vào sáng ngày 7 tháng 8 về khoa học và công nghệ. Trước các câu hỏi về tầm quan trọng của toán học với cuộc sống, cũng như những người học toán có thể làm gì ngoài nghiên cứu, giáo sư Ngô Bảo Châu khẳng định rất nhiều ngành trong cuộc sống cần toán học và người học giỏi toán, đó là ngành bảo hiểm, ngân hàng và quản trị khách sạn. Giáo sư Châu dẫn ra một ví dụ về doanh nghiệp siêu thị rất cần tính toán làm sao để hành trong kho cho hợp lý, hay một doanh nghiệp viễn thông cần tính toán làm sao để anten phát sóng có thể phủ rộng nhất. Xu hướng tài sản lớn nhất hiện nay của các doanh nghiệp không phải là máy móc mà đó là dữ liệu, giáo sư Ngô Bảo Châu nói. Chia sẻ về bí quyết thành công của mình, giáo sư Ngô Bảo Châu nói rằng với cá nhân ông, đó chính là cách tiếp cận vấn đề một cách tích cực. Khi đã có đích đến thì phải nhẫn nại đi đến đích với tính kỷ luật cao. Giáo sư Châu cũng chia sẻ phải thường xuyên tự thay đổi mình. Thầy Lê Quốc Hùng, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, xin giáo sư Châu chia sẻ kinh nghiệm truyền lửa cho người khác, nhất là giáo viên rất cần truyền lửa cho học sinh mình. Để truyền lửa cho người khác, mình cần nói đúng suy nghĩ, tâm can của mình, sự thành thật của mình. Chỉ có sự thành thật của mình mới chinh phục được trái tim và khối óc của người khác, giáo sư Châu chia sẻ.
Lại một tuần nữa trôi qua, Kim Ngân rất vui được gặp lại quý thầy cô và tất cả các bạn đang đến với chương mục Mỗi tuần một quyển sách. Trong chương trình hôm nay, Kim Ngân xin giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn một quyển sách của tác giả Solomon Northup, quyển sách có nhan đề 12 năm nô lệ của nhà xuất bản Thế Giới, người dịch Dương Liên, năm xuất bản 2015. Cuốn tiểu thuyết hồi ký của Solomon Northup về những năm tháng nô lệ được phát hành năm 2015. Tác phẩm đã được chuyển thể thành phim điện ảnh và giành giải Oscar phim xuất sắc. 12 năm nô lệ trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới nhờ bộ phim chuyển thể của đạo diễn Steve Eastwood, nhưng ít ai biết câu chuyện đầy ắp tư liệu về thời kỳ đen tối của người da đen sống ở nước Mỹ từng bị lãng quên cả trăm năm. 12 năm nô lệ là câu chuyện có thật của Solomon Northup, một công dân tự do ở New York bị bắt cóc làm nô lệ vào năm 1841 và được giải cứu tại đồn điền trồng bông ở tiểu bang Louisiana năm 1853. Ngay sau khi được tự do, Solomon Northup đã viết cuốn 12 năm nô lệ. Nhiều thông tin cho rằng cuốn sách trở thành sách bán chạy hồi đó với khoảng 30.000 bản in. Solomon Northup sau đó cũng tham gia và phát biểu tại phong trào bãi nô. Cái chết của Northup tới nay vẫn là một bí ẩn. Theo thời gian, câu chuyện của Solomon Northup đi vào quên lãng cho tới năm 1968. Giáo sư sử học Sue Akin, chuyên nghiên cứu lịch sử vùng Louisiana, cùng với giáo sư Joseph Dugdon đã làm sống lại câu chuyện của Solomon Northup. Cuốn hồi ký được phát hành trở lại. 12 năm nô lệ được chính Solomon kể với sự chấp bút của David Wilson. Wilson nói về cuốn sách, chúng tôi tin chuyện kể và trải nghiệm của ông nơi nhánh sông con bò sẽ xây nên một bức tranh đúng đắn về chế độ nô lệ. Trong hết thảy sáng tối của nó, như chế độ ấy thực đang tồn tại trên vùng đất. Tâm chỉ duy nhất của người biên tập là trao đi một câu chuyện đáng tin cậy về cuộc đời Solomon Northup. 12 năm không hẳn là quãng đường dài với một đời người tự do, nhưng là nghìn thu đối với số phận nô lệ. 12 năm nô lệ được kể trật tự, tuyến tính thời gian. Những lời kể là một người được ăn học nhưng không cầu kỳ hoa mỹ. Trái lại, chúng rất mộc mạc, đôi khi rong dài như cách kể truyền khẩu xưa nay của người bình dân. Câu chuyện mang vẻ đẹp bởi những xúc cảm chân thực. Nhân vật chính Solomon Northup không chỉ thương thân phận mình mà còn dây dứt trước phận tủi nhục, thê thảm của những người nô lệ. Ông không chỉ ngồi đó sụt sùi than khóc mà đôi lần phản kháng, thậm chí đương tay với mạng sống của kẻ đang áp bức mình. Đoạn kết của câu chuyện khi Solomon ngồi trên xe định vẫy tay từ giã bạn hữu nô lệ để trở về cuộc sống tự do thì vó ngựa bất thình lình rẽ ngoặt sang hướng khác, khiến mọi người khuất khỏi tầm mắt ông, để lại sự xúc động. Northup không chỉ có ý định tạo nên một nhân vật anh hùng, người phá tung xiềng xích. Ông chỉ là một người tự giải phóng mình. Người đương thời đọc 12 năm nô lệ để hiểu hơn về một phần đảo qua của nước Mỹ, về một người nô lệ đã nỗ lực để giải phóng bản thân. Từ đó, độc giả cũng quý trọng cái công minh của một nô lệ, đã nhìn ra những ông chủ tốt, ông chủ xấu, và trên hết để thấy chế độ nô lệ đảo qua đi như một dấu chấm kết trong lịch sử. Cuốn sách 12 năm nô lệ là một tài liệu cho các nhà nghiên cứu chế độ nô lệ ở Mỹ. Chủ tịch Hiệp hội các trường học quốc gia Mỹ, ông Thomas Genzel, đã đề xuất đưa cuốn sách vào giảng dạy tại các trường trung học công trên toàn nước Mỹ. Ông nói, làm như vậy để học sinh thấy những hoàn cảnh bi kịch và thông điệp nhân văn của tác phẩm. Điều đó rất quan trọng trong việc học và phản ánh thời kỳ nô lệ của đất nước chúng ta. Thư viện xin trân trọng giới thiệu cùng quý bạn đọc.
Xin kính chào quý thầy cô và các bạn đã đến với chuyên mục Hạt giống tâm hồn của trường Đại học Trà Vinh, được phát sóng vào thứ tư hàng tuần. Hồng Lũ rất vui lại được chia sẻ đến mọi người những câu chuyện ý nghĩa. Và câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta có nhan đề Sâu chuỗi trong tâm hồn. Có một ngôi chùa vì thờ một sâu chuỗi mà Phật Tổ đã từng đeo nên nổi tiếng. Nơi thờ phụng sâu chuỗi chỉ có thầy trụ trì và 7 đệ tử biết. 7 người đệ tử đều rất có ngộ tính. Thầy trụ trì cảm thấy tương lai đem y bát truyền cho bất kỳ ai trong họ đều có thể làm rạng rỡ Phật Pháp.
Thế nhưng không ngờ, một ngày nọ sâu chuỗi đột nhiên biến mất. Thầy trụ trì bèn gọi 7 người và hỏi: "Các người ai đã lấy sâu chuỗi, chỉ cần trả về vị trí cũ, ta sẽ không truy cứu, Phật tổ cũng sẽ không trách tội." Các đệ tử đều lắc đầu. 7 ngày trôi qua, sâu chuỗi vẫn không được trả về. Thầy trụ trì lại nói: "Chỉ cần có ai đó thừa nhận, sâu chuỗi sẽ thuộc về người đó." Lại trải qua 7 ngày, vẫn không thấy ai thừa nhận. Thầy trụ trì rất thất vọng. "Ngày mai các ngươi hãy rời khỏi chùa và xuống núi hết đi. Riêng kẻ đã lấy sâu chuỗi, ta cho phép ở lại đây." Qua ngày hôm sau, 6 đệ tử thu dọn xong hành lý, thở nhẹ một hơi dài và ra đi. Chỉ có một người ở lại. Thầy trụ trì hỏi đệ tử:
"Sâu chuỗi đâu?"
"Con không lấy."
"Vậy tại sao lại chịu mang tiếng trộm cắp?"
"Dạ thưa, mấy ngày nay các huynh đệ đều nghi ngờ lẫn nhau, phải có người đứng ra thì mới giải thoát được chuyện này."
Sư thầy lại nói:
"Sâu chuỗi tuy mất, nhưng Phật vẫn còn đây."
Thầy trụ trì mỉm cười, lấy sâu chuỗi từ trong tay áo ra, đeo vào tay người đệ tử.
Không phải mọi việc trên đời đều cần phải rõ ràng. Cái quan trọng hơn rõ ràng đó chính là có thể gánh vác, có thể hành động thì có thể hóa giải, có thể sắp xếp thì có thể thay đổi. Nghĩ về mình nhưng càng phải nghĩ cho người khác. Người hiểu bạn thì không cần phải giải thích nhiều, nhưng người không hiểu bạn, có giải thích cũng sẽ vô ích.
Cuộc sống bao điều gian khó, buồn thì nhiều, vui ít hơn, mà vẫn luôn tươi cười. Sáng thức giấc nghe đói trong lòng, cùng đạp xe tới trường. Tối xuống phố, ra công viên, ngồi đua vui hát ca. Vào quán uống ly trà đá, lần lần buồn vui sướng người. Thu qua đông lại tới, ngồi âu lo trong giá rét. Mai đây ta sẽ ra sao? Nước mắt thay lời nói, vì nhớ những khi chiều tới anh em mẹ cha nơi quê nhà. Gói ghém bao niềm nhớ, vượt qua bao cơn sóng gió, cho nhau tương lai rạng rỡ. Cuộc sống bao điều gian khó, buồn thì nhiều, vui ít hơn, mà vẫn luôn tươi cười. Sáng thức giấc nghe đói trong lòng, cùng đạp xe tới trường. Tối xuống phố, ra công viên, ngồi đua vui hát. Vào quán uống ly trà đá, lần lần buồn vui xứ người. Thu qua đông lại tới, ngồi âu lo trong giá rét. Mai đây ta sẽ ra sao? Nước mắt hay lời nói? Vì nhớ những khi chiều tới, anh em mẹ cha nơi quê nhà, gói ghém bao niềm nhớ. Vượt qua bao cơn sóng gió, cho nhau tương lai rạng rỡ. Nếu đã đi qua thời sinh viên, kiếp sống xa nhà, bơ vơ và nhung nhớ. Thời sinh viên mãi mãi muôn đời khắc ghi thời sinh.
Công ty dịch vụ Mobifone khu vực 9 tuyển dụng. Công ty dịch vụ Mobifone khu vực 9 là đơn vị trực thuộc công ty viễn thông Mobifone, doanh nghiệp hoạt động khai thác và kinh doanh dịch vụ thông tin di động, công nghệ thông tin, truyền hình, phân phối và bán lẻ đa phương tiện. Hiện tại công ty có nhu cầu tuyển dụng chuyên viên kinh doanh như sau: số lượng 15 nam, nữ, yêu cầu chung dưới 35 tuổi, tốt nghiệp đại học chính quy, công lập, các chuyên ngành về kinh tế, điện tử viễn thông, công nghệ thông tin. Anh văn trình độ B trở lên hoặc tương đương, sử dụng thành thạo tin học văn phòng, có khả năng làm việc theo nhóm và dưới áp lực cao, chấp nhận sự phân công, điều động của tổ chức. Ứng viên tại các tỉnh Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Kiên Giang và Trà Vinh yêu cầu tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành nêu trên theo hệ chính quy, không bắt buộc tại trường công lập. Quyền lợi, mức lương, lương khởi điểm 10 triệu đồng trên một tháng, bổ sung thu nhập theo kết quả kinh doanh. Chế độ hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Địa điểm làm việc các tỉnh miền Tây Nam Bộ, từ Tiền Giang đến Cà Mau. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến ngày 28 tháng 8 năm 2017. Mọi chi tiết về hồ sơ và địa điểm nhận hồ sơ vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Trường Đại học Trà Vinh, địa chỉ phòng A11 111 số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, thành phố Trà Vinh. Điện thoại 02943 603 688, 02943 855 246 hoặc 02943 855 247. Email tư vấn việc làm a@tvu.edu.vn hoặc thông qua website dịchvuviệclam.tvu.edu.vn. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á, phòng giao dịch chợ Trà Vinh tuyển dụng. Vị trí tuyển dụng: nhân viên phát triển kinh doanh, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, ngoại thương, thương mại. Yêu thích công việc kinh doanh, nhiệt tình, năng động, giao tiếp tốt và có tinh thần cầu tiến. Ưu tiên các ứng cử viên đã có kinh nghiệm làm việc. Quyền lợi: môi trường làm việc năng động, chế độ đãi ngộ hấp dẫn, cơ hội học hỏi, đào tạo nâng cao năng lực bản thân và thăng tiến nhanh. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến ngày 24 tháng 8 năm 2017. Mọi chi tiết về hồ sơ và địa điểm nhận hồ sơ liên hệ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Trường Đại học Trà Vinh, địa chỉ phòng A11 111 số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, thành phố Trà Vinh. Điện thoại 02943 603 688, 02943 855 246 hoặc 02943 855 247. email tuvanviệclam@tvu.edu.vn hoặc thông qua website dịchvuviệclam.tvu.edu.vn.
Chương trình phát thanh của trường Đại học Trà Vinh hôm nay đến đây xin tạm dừng. Mỗi ý kiến đóng góp xin gửi về hộp thư phòng thu âm Đầu Hồ Giảng Đường 1, khu 1, trường Đại học Trà Vinh. Xin thân ái chào tạm biệt.